một biến thể phụ mới của COVID-19 đang gây ra sự gia tăng đột biến các trường hợp ở một số nơi trên thế giới và các chuyên gia tin rằng nó có khả năng đã lây lan trong cộng đồng Úc. Biến thể coronavirus mới được đặt tên là Eris hoặc EG5.1 và được báo cáo lần đầu tiên khi phát hiện ở châu Á. Đây là một phần của dòng phụ Omicron và thuộc nhóm EG5, được liệt kê là một biến thể đang được Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi vào tháng 7. Phó giáo sư Paul Griffin là một bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm và là nhà sinh vật học lâm sàng. Ông tin rằng biến thể phụ này có thể đã xâm nhập vào nước Úc nhưng vẫn chưa được xác định chính thức do việc xét nghiệm đang được thực hiện hạn chế. Ông nói rằng Eris dường như đang gia tăng trên khắp thế giới.
Vì vậy, đây chính xác là những gì COVID đã làm hết lần này đến lần khác. Nó tiếp tục thay đổi và phát triển, gây ra những vấn đề mới cho chúng ta. Giống như rất nhiều lần trước, những giai đoạn đầu này, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm thông tin. Có khả năng loài này đã xuất hiện ở châu Á hoặc Indonesia vài tháng trước, nhưng nó chắc chắn đã tăng lên trong thời gian gần đây, với ước tính rằng nó có thể tăng gấp đôi tỷ lệ lan truyền trong 4 tuần qua hoặc lâu hơn trên toàn cầu, từ chỉ hơn 6 đến gần 12%. Có vẻ như nó có thể đang trở thành biến thể hoặc biến thể phụ thống trị của Omicron ở một số quốc gia, bao gồm Mỹ.
Được biết, EG5.1 cũng được báo cáo và chiếm một trong 7 trường hợp ở Vương quốc Anh. Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Hoa Kỳ ước tính dòng EG hiện chiếm 17,3% số ca nhiễm trùng của nước Mỹ. Ông Aaron Esterman là giáo sư về thống kê sinh học và dịch tễ học tại Đại học Nam Úc nói rằng ông lo ngại một mô hình tương tự sẽ xảy ra ở Úc.
Eris dường như có một chút lợi thế về khả năng lây truyền và nó đang bắt đầu lan rộng. Điều đó có khả năng xảy ra nhất là chúng ta có thể sẽ thấy một đỉnh điểm khác của các trường hợp sắp tới trong vài tuần, có thể là do Eris.
Vậy các triệu chứng của biến thể phụ mới là gì? Tiến sĩ Esterman giải thích.
Về mặt triệu chứng, nó không quá khác biệt so với các biến thể XBB khác. Bạn biết đấy, bạn đã bị đau họng, nhức đầu, ho thông thường và nó hơi giống như triệu chứng cúm vậy.
Các triệu chứng của biến thể phụ EG5.1 được báo cáo cũng bao gồm sổ mũi, mệt mỏi và hắt hơi. Tiến sĩ Griffin nói rằng chúng dường như tương đối nhẹ đối với hầu hết mọi người.
Xét về những gì chúng ta biết về nó, một trong những điều có lẽ tốt là nó trông hơi giống về cấu trúc, đặc biệt là protein gai tương tự như XBB.1.5. Đó là một biến thể phụ gây ra khá nhiều vấn đề và thực sự có một loại vaccine được phát triển để chống lại nó. Vì vậy, điều đó chắc chắn làm nổi bật lý do tại sao chúng ta cần xem xét việc phát triển vaccine cập nhật đó. Điều quan trọng khác về điều này là dường như có một chút thay đổi trong các triệu chứng. Và bạn biết đấy, một số trong đó có thể bị ảnh hưởng đến tiêm chủng và nhiễm trùng trong quá khứ trong những ngày đầu. Nhưng tôi nghĩ điều mà nhiều người đang nói đến là nó dường như gây sốt và ít phổ biến hơn một chút so với một số biến thể khác trong một số biến thể đã làm trước đây.
Vì vậy, bạn vẫn nên lo lắng về COVID-19 hay sao? Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Úc, có 5.431 trường hợp mắc COVID-19 đã được báo cáo trên khắp nước Úc trong tuần lễ tính đến ngày 2 tháng 8. Tiến sĩ Griffin nói rằng vì tỷ lệ xét nghiệm đã giảm, những con số này chỉ có thể đại diện cho một phần nhỏ các trường hợp trong cộng đồng.
Tôi nghĩ đối với nhiều người, COVID chắc chắn không phải là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí họ vào lúc này. Rõ ràng chúng ta đã trải qua một mùa cúm khá nghiêm trọng gần đây và số lượng COVID dường như đã giảm trong thời gian mới đây. Vì vậy tôi nghĩ rằng, đối với nhiều người, họ đã đánh mất tầm quan trọng của COVID.
Ông cho biết, mặc dù đại dịch không còn được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng mối đe dọa vẫn chưa biến mất.
Nếu chúng ta nhìn vào số liệu toàn cầu, vẫn có hơn 1 triệu ca nhiễm trong 4 tuần qua, với hơn 3.000 trường hợp tử vong. Vì vậy, trong khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được tuyên bố kết thúc và các ca nhiễm có thể tương đối thấp vào lúc này ở Úc, rõ ràng là mối đe dọa vẫn chưa biến mất. Và đặc biệt khi chúng ta thấy một biến thể phụ mới nổi có thể dẫn đến sự gia tăng các trường hợp ở nước ta như nó dường như đang làm. Vì vậy, chúng ta chỉ cần mọi người không hoàn toàn mất cảnh giác với COVID để biết rằng vaccine của chúng tôi vẫn hoạt động và thuốc kháng virus vẫn quan trọng.
Đối với người cao tuổi và những người có yếu tố bệnh nền đi kèm, tiến sĩ Griffin khuyên nên có kế hoạch phòng chống COVID-19.
Bạn biết đấy, tôi nghĩ thật tốt khi thật sự có một kế hoạch COVID. Điều đó sẽ bao gồm cách giảm nguy cơ của họ, cho dù đó là thông qua tiêm chủng hay các chiến lược khác. Ví dụ, chúng tôi có một số kháng thể có thể giúp ích cho điều đó, và hoàn toàn những nhóm đó là những nhóm cần được ưu tiên cập nhật vaccine của họ, cũng như có kế hoạch về cách xét nghiệm nhanh chóng. Nếu họ có các triệu chứng, làm thế nào họ có thể nhận được thuốc kháng virus, cho dù đó là thuốc kháng virus COVID hay cúm, mà còn là cách quản lý các vấn đề y tế của họ vào những thời điểm đó. Bởi vì có một số vấn đề y tế nhất định với việc quản lý đó có thể cần phải thay đổi nếu họ không khỏe với một trong những loại virus đường hô hấp này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một kế hoạch COVID từ bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia của bạn chuẩn bị sẵn sàng sẽ là điều chỉnh trong tương lai gần.
Is going to be the main thing for the foreseeable future.